ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa các vị thiền sinh và các Phật tử đồng tu, trong kinh điển Pali, Đức Phật nêu ra một số trở ngại cho việc tu thiền. Nhận diện các trở ngại này đó, chúng ta nỗ lực vượt qua. Theo đó, việc tu thiền có kết quả tăng trưởng sức khỏe thể chất, sức khỏe cảm xúc và sức khỏe tâm. Thứ nhất là trở ngại tiếng ồn. Kinh Trung Bộ gọi đó là cây gai của thiền định. Để đi sâu vào phần định, không gian càng vắng lặng, yên tĩnh chừng nào nó thì tốt cho người tu thiền chừng đó. Do đó trong những ngày tu thiền thì việc hạn chế các phương tiện truyền thông cá nhân sẽ giúp cho chúng ta tập trung vào sự trải nghiệm thiền. Những người ngồi gần nhau, tôn trọng lẫn nhau đó, sẽ không nói chuyện. Do vậy đó, sẽ không bắt phải bị nghe các loại âm thanh hoài, tiếng chuông, chánh niệm, lời pháp thoại và những thông báo cần thiết. Trở ngại thứ hai đó là bận rộn quá nhiều dẫn đến nghiện công việc. Những người như thế đó làm việc như thể ngày mai sẽ chết. Do vậy trong mỗi ngày cứ đổ dồn hết tất cả những gì mà theo họ đó phải làm, buộc phải làm. Do đó áp lực cảm xúc, áp lực nhận thức, áp lực thái độ làm cho những người quá nhiều việc đó trở nên mệt mỏi. Sức khỏe cơ thể của con người cho phép mỗi ngày làm việc trung bình 8 giờ, ngủ 8 giờ, sinh hoạt gia đình cá nhân và giải trí 8 giờ. Dĩ nhiên có những người cấu tạo sinh học của cơ thể tốt có thể làm việc nhiều hơn, không có vấn đề. Có người làm việc với 1-2 tiếng là thấy mệt. Do đó đang lúc làm việc hoặc được phân công hoặc phát tâm đảm trách, đừng đính kèm sự lo lắng và căng thẳng theo. Người làm việc và bị lo lắng đó, thì chúng ta thấy gương mặt như là cảnh sát hình sự, căng căng khó chịu. Bên đây khi công việc nó không có phải nặng nhọc đến thế, mệt mỏi đến thế. Cho nên tập tâm hoan hỷ, tâm thoải mái, tâm dễ chịu, tâm bình an. dầu có gánh vác nhiều việc hơn, chúng ta vẫn đạt được trạng thái hỷ lạc. Trở ngại ba đó là thích hội chúng, chỗ nào đông vui là tham gia, thích tham gia sinh nhật, tham gia tiệc cưới, tham gia văn nghệ, tham gia giải trí. Tức là những cái tham gia đó lúc nó không cần thiết, không có liên hệ trực tiếp gì đến mình, và được mời, được bao, được đề cao là đến. Như vậy người đó sẽ mất rất nhiều thời gian giao tiếp với rất nhiều người, nghe rất nhiều câu chuyện, mà trong đó có nhiều chuyện là chuyện thị phi, về bản chất đó, mang lại phiền não. Và do vậy khi ngồi yên một chỗ đó, không gian vắng lặng, sự yên lặng đó, nó làm cho chúng ta bắt đầu đó ý thức về bên trong. Thì lúc đó đó, người nghe quá nhiều chuyện, tham gia quá nhiều việc, sẽ khởi lên tình trạng nói nhẩm trong tâm. Tức là tự mình đọc thoại ta, dựng ra những cái tình huống cần quan tâm, hoặc bị ức chế tâm lý, hoặc thoải mái tâm lý. Chúng ta đặt ra lời thoại cho chính mình, lời thoại cho người đối thoại với mình, và cứ như thế sống ở trong trạng thái dựng lại tình huống quá khứ, lý sự lại tình huống quá khứ, đào mồ cuốc mã sự kiện quá khứ lên. Từ đó đó, an trú chánh niệm vào trong hiện tại đó rất khó có thể được thực hiện. Trở ngày thứ tư, tâm gắn dính với hai ba việc cùng một lúc. Bản chất của thiền chánh niệm là nhìn thấy sự vật như thật, sự vật đang diễn ra, sự vật trong chính nó. Tức là nhớ ba ý nha: sự vật đang diễn ra, sự vật như thật và sự vật trong chính đó. Sự vật đang diễn ra tức là lấy mấu chốt bây giờ và tại đây, tức là hiện tại. Cái nào không thuộc về sự vật bây giờ tại đây thì người thực tập thiền không quan tâm đến, nhờ đó khép quá khứ lại, không lo lắng về tương lai. Sự vật trong chính đó không bị sự can thiệp cảm xúc và thái độ chủ quan của người quan sát vào tiến trình nhận thức hay là cảm nhận. Cái đó đó được Đức Phật nói trong bài kinh Pahiya thuộc kinh Tương Ưng: cái thấy chỉ đơn thuần là sự thấy, cái nghe chỉ đơn thuần là sự nghe, cái ngửi, cái biết chỉ đơn thuần là sự ngửi, sự biết. Không tập làm quen với cái nhìn như thật, cái nhìn về sự vật hiện tiền, và thẩm thấu được sự vật trong chính nó đó, thì dầu cho chúng ta có trải nghiệm trong những không gian thiền rất lý tưởng, điều kiện tu thiền rất tốt, vọng niệm vẫn tiếp tục hiện khởi trong tâm. đó là các trở ngại chính của việc tu thiền. Khi nhận thức được các trở ngại này đó, thì việc tham dự những buổi tu thiền, một ngày tu thiền, một tuần tu thiền, một tháng tu thiền sẽ trọn vẹn trải nghiệm chánh niệm và tỉnh thức. Cốt lõi của tu thiền như thầy đã nói nhiều lần đó, tháo mở tâm ra khỏi các sự trói buộc. Thuật ngữ Phật học Pali gọi đó là năm triền cái. Triền đó là trói buộc, cái là che đậy, bao gồm sợi dây tham ái, sợi dây sân hận, sợi dây hoài nghi, sợi dây hôn trầm thùy miên và sợi dây trạo cử hối quá. Lấy việc giải phóng tâm khỏi các sự trói buộc nêu trên làm thước đo, mỗi người hãy tự đánh giá lại rằng mình đã tu thiền có kết quả hay chỉ là kết quả có điều kiện và tạm thời. Kết quả có điều kiện là gì? Khi mình làm ở trong một môi trường lý tưởng, không giao tiếp với ai, cắt đứt mọi phương tiện truyền thông, tâm chúng ta đó trở nên lắng yên, không nghe chuyện thị phi, không nói chuyện thị phi, không thấy những điều chướng tai gây mắt, không gặp những người không ưa, không sống chung với những người khó chịu. Trạng thái hỷ lạc có điều kiện đó xuất hiện với chúng ta, và nó trở thành như là cái sự trông đợi. Chúng ta cảm thấy hân hoan, hạnh phúc, thoải mái, vui sướng. Điều đó là tốt. Giữ tinh thần hỷ lạc đó trong những thời điểm, tại những không gian không thuộc về nơi tu thiền. Người tu thiền nỗ lực tiếp tục đạt được 5/10, 6/10, 7/10 của trạng thái hỷ lạc như khi đang ở một không gian thiền lý tưởng. Việc đó đánh dấu sự thành công của người tu thiền. Ở tình huống thứ hai này mới thật sự quan trọng. Vì thời gian mà chúng ta tiếp xúc với những người khó ưa, hoàn cảnh đó trái ngang, tình huống không như ý, sự kiện sự việc đó mà chúng ta buộc phải gắn kết trách nhiệm vào, thì lúc đó chúng ta không thể nói là tôi phải chờ đến có thời điểm tu thiền với không gian tu thiền thì nên tôi mới tu, còn giờ này tôi không tu. Bằng thói quen tích cực này đó thì tâm mình được bình an một cách tương đối trong mọi tình huống. Và hãy nhớ giữ được tâm hỷ lạc trong mọi tình huống ở mọi nơi chốn, chứ không phải chỉ nghiện vào cái không gian thiền lý tưởng nơi mà chúng ta có mặt á, tự động được bình an vì thời gian đó không nhiều với chúng ta. Rồi bây giờ thì mời các câu hỏi từ các thiền sinh. Rồi, mời câu hỏi đầu tiên, bàn thứ hai, giải tay trái.
Dạ, kính bạch thầy, thầy cho con hỏi là con là Phật tử tại gia, con đi khóa thiền cũng được 4 lần. Nhưng mà con quan niệm mình không có thời gian nhiều để đi á, thì con quan niệm cái việc thiền của mình á bằng hai chữ là tỉnh thức trong từng hành động, sự việc, hơi thở theo cái thân thọ tâm pháp, thì có đúng không thầy? Cảm ơn A Di Đà Phật.
Về nhận thức á, đó là điều đúng. Khi quan niệm mình không có thời gian á, đó là chúng ta đang can thiệp thái độ của chúng ta về thời gian. Do đó dù có bận rộn cũng nên cố gắng quản trị thời gian để đến dự. Ví dụ ngày thiền vào 2 tuần chủ nhật và 1 tuần thứ bảy trong 1 tháng. Người không có thời gian có thể tham dự khoảng 2 tiếng hoặc là một buổi trong một ngày, chứ bỏ hết luôn đó thì cũng ổn. Thực tập thiền tọa đó vẫn là cơ hội tốt nhất để giúp cho người thực tập thiền tập trung và hạn chế sự tương tác giữa các giác quan và đối tượng nhận thức của giác quan. Trong diện tích một ngôi chùa khiêm tốn như chùa Giác Ngộ đó, việc thực tập thiền hành gặp trở ngại nhiều. Chúng ta không có các mảng cây xanh, không khí trong lành, sự yên tĩnh, rồi tiếng chim hót líu lo. Thời gian chính yếu trong lúc thực tập vẫn là ngồi. Phối hợp giữa thiền tọa và thiền hành đó, thì chúng ta không bị mỏi mệt do ngồi quá lâu. Do đó, ngoài việc thực tập chánh niệm tỉnh thức trên nền tảng làm chủ thân thể, cảm xúc, tâm và ý niệm vốn có thể áp dụng trong 4 tư thế đi đứng nằm ngồi, người tu thiền đó nếu không trực tiếp đến tham dự ở khóa tu cũng nên dành thời gian thực tập riêng ở nhà, tối thiểu đó buổi sáng 15 phút, buổi chiều 15 phút, hoặc là buổi sáng 30 phút rồi buổi chiều 30 phút. Quý vị có thể điều chỉnh thời gian nào được xem là thích hợp nhất, lúc đó không bị ai kêu réo, bị làm phiền, bị nhỏ to tâm sự, rồi bị bận công việc gia đình hay là công việc ở công ty. Vì vậy là chúng ta có song song hai sự thực tập chánh niệm trong mọi tư thế, gắn kết với thiền tứ niệm xứ, và chánh niệm tỉnh thức trong thiền tọa, quản trị tốt thời gian là có thể thu xếp được. Thì có được như thế đó thì tiến bộ trong việc thực tập sẽ tốt hơn. Mời câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy, theo thầy hướng dẫn thì chúng con tu thiền trị, sau khi được có định rồi thì bắt đầu chúng con thì tu qua thiền quán, tức là ứng dụng Vipassana. Nhưng mà vừa rồi con thầy con nghe một số vị giảng sư tại chùa mình giảng là áp dụng vừa thiền trị vừa thiền quán, thì như vậy thì mình thực hành như thế nào, áp dụng như bạch thầy mô phật thầy chỉ cho.
Thầy chưa bao giờ nói phải đi từ thiền chỉ đến thiền quán. Thiền chỉ có nội dung chính là giúp cho người tu thiền đạt được định qua thiền tọa, tức là tư thế thiền ngồi. Thiền quán có mục tiêu dẫn đến sự tăng trưởng trí tuệ qua việc làm chủ thân thể, cảm xúc, tâm và pháp. Trong nhiều buổi hướng dẫn thiền, thầy nhấn mạnh rất nhiều lần người bị vướng kẹt vào mặc cảm thân thể, chẳng hạn như thân tôi mập quá, lùn quá, xấu quá, ốm quá, đen quá, thì quán chiếu làm chủ thân trong tình huống này sẽ giúp cho chúng ta giải phóng mặc cảm về thân. Những người hãnh diện về thân đó, và biến thân trở thành là công cụ để kiếm tiền, xem thân như là thượng đế, và mất kiểm soát đó, thì có thể rơi vào đời sống thác loạn. Việc quán và làm chủ thân trong tình huống này đó có giá trị trị liệu và giúp cho người đó trở lại bình thường, tức là không xem thân là thượng đế để cung phụng và biến tâm trở thành kẻ nô lệ của thân. Người nặng về chấp cảm xúc, ai nói một câu cảm thấy mình bị thương tổn, ai liếc mắt nhìn chút xíu cảm thấy là mình bị khinh thường, chấp từng câu, từng chữ, từng lời, từng ứng xử, để bụng, để dạ, khó quên, rồi khổ đau, buồn tủi, dẫn đến than vãn, kêu rách. Nên tập trung vào phần quán và làm chủ cảm xúc. Cho nên hướng dẫn là hướng dẫn chung chung, gồm có thiền chỉ với 40 đề mục, thiền quán với 4 đối tượng chánh niệm. Gần đây thì tôi nói thêm thiền hơi thở với 16 kỹ thuật thở dựa vào kinh quán niệm hơi thở, và thiền từ bi trích từ 2 bài kinh. Thứ nhất là Sutta Nibbata, là kinh từ bi gồm có 10 khổ thơ về từ bi, và kinh lợi ích của từ bi gồm 3 khổ thơ, gộp lại thành 13 khổ thơ, mỗi khổ 4 câu. Nhiều người không nghiên cứu sâu về thiền đó, đặt câu hỏi làm gì có thiền từ bi, vì cái người không biết nhiều dễ phủ định lắm. Thiền từ bi thực ra là 2 chủ đề trong 40 chủ đề thiền chỉ. Thì để nhớ lại tất cả các chủ đề về thiền đó, quý vị có thể xem lại 3 quyển sách của thầy: Ấn Tống về thiền, để nắm rõ về lý thuyết thực tập. Ở các trung tâm thiền, tùy theo sự trú tâm của người hướng dẫn thiền, mà có khi đó có nơi hướng dẫn á chỉ tu về thiền chỉ thôi. Rồi trong 40 đề mục thiền chỉ đó, thì ngày thứ nhất á thì ta khuyên là tất cả các thiền sinh chỉ tập trung vào một đề mục thôi, chẳng hạn như là thiền từ, một trong 40 đề mục thiền định, để giúp cho mọi người đó rũ bỏ được sự hận thù, quan trái, căng thẳng, chửi bới, mắng giết, bạo lực, bạo động với người khác. Làm thế nào để giải tỏa hết tất cả những điều đó? Thì hôm đó chỉ hướng dẫn về thiền từ thôi. Còn người nào khó khăn, câu chấp nhất, không thông cảm, không thương xót, không thấy được nỗi khổ niềm đau của tha nhân, luôn luôn bắt bẻ, gây trở ngại khó chịu, làm quyền lộng hành vân vân, thì lúc đó đó thiền sư có thể hướng dẫn thực tập thiền bi, tức là một trong 40 đề mục thiền định để vượt qua. Thì ở tại chùa Giác Ngộ đó, tôi chủ trương là không phải bắt tất cả mọi thiền sinh thực tập trong một ngày thiền theo một chủ đề thiền nào đó, mà đến lúc ngồi thiền đó thì quý vị có thể, có người đó đang bị khổ về cảm xúc thì giải quyết cái cảm xúc đó bằng việc giữ chánh niệm, thấy rõ dòng cảm xúc đang diễn ra, không can thiệp, không chạy theo, không vướng kẹt vào để vượt qua. Trong một khóa thiền từ 7 đến 10 ngày đó, thì để biết được cái trình độ tu tập của các thiền sinh có tiến bộ điều hay không, thì lúc đó đó mới có những mặc định. Là ngày thứ nhất là tập trung vào phần nào, ngày thứ năm về phần gì, ngày cuối tuần về phần gì, thì nó cần có một cái trình tự nhất định để theo dõi. Còn trong những buổi thiền chỉ có vài tiếng, ngày thiền đó chỉ có 8 tiếng, không cần thiết phải làm như thế. Mục đích của việc thực tập thiền, dù là thiền chỉ hay thiền quán, là để trị liệu khổ đau. Và áp dụng ngay thời điểm tu thiền đúng đề mục thiền đó, kết quả sẽ diễn ra liền ngay lập tức. Ví dụ như từ nhà đến chùa Giác Ngộ vào buổi sáng hôm nay đi, lỡ quý vị bị xe nào đó quẹt, té ngã đau thấy mồ, chầy tay chầy chân vậy đó, lỗi thuộc về người quẹt xe đó, họ còn chửi mình đó, đồ thứ già mà không nên hết, ví dụ vậy, thì tự động mình nổi xung thiên lên liền, khó chịu liền à. Thứ nhất mình không có lỗi, thứ hai mình bị xúc phạm, thứ ba là mình đau, thứ tư là mình bị quê trước nhiều người. Thì tới được hướng dẫn thiền tại chùa Giác Ngộ, lúc đó quý vị thực tập thiền bi hay thiền từ là hiệu quả liền, tha thứ cho người đó, bỏ qua. Còn trong 16 cái thực thiền, lúc đó quý vị thực tập hơi thở thứ 13, đó là vô thường, rồi liên tưởng lời chửi bới và cái quê, chửi bới của người khác và cái quê của tôi, về lời chửi bới đó đó cũng bị vô thường cho nên tôi không giữ lại tâm. Hơi thở thứ 16 đó, vì cam kết là buông bỏ, là vứt nó ra khỏi tâm, không để cho tâm mình bị ức chế nữa. Thì đó quý vị giữ hai kỹ thuật thở thiền này cộng với là thiền từ và thiền bi, tập trung vô ba nội dung đó thôi, thì buổi sáng hôm đó đó vừa bị tính cách nạn nhân xảy ra với mình, quý vị giải phóng nó nhanh chóng. Cái lúc đó nếu quý vị quán thân, thân là vô thường, thân là bất tịnh, thân là tổ hợp, nó không có liên hệ đến cái vướng mắc này, thì lúc đó trong đầu nó lỗi loạn, nó khó chịu, nó cứ căng thẳng hình ảnh của cái kẻ quẹt xe mình, lời nói của người đó, gương mặt hành xử của người đó, nó hiện đầy ở trong đầu mình, nó nhẩm rồi mình nó hình ảnh nhẩm ở trong đầu, thì làm sao đạt được chánh niệm được. Đó là cách ứng dụng thiền trong đời sống thực tiễn. Tức là mỗi khi có vấn nạn cảm xúc, vấn nạn thái độ, vấn nạn hành xử xảy ra, hoặc mình là tác giả, hoặc mình là nạn nhân, hoặc mình là trong một mắt xích bị cộng hưởng, chúng ta phải nhận thức vấn đề bằng tiến trình tỉnh thức minh sát để làm chủ thân và tâm. Thì đó mới chính là cái sự thực tập có kết quả. Do vậy không cần thiết quý vị phải đi theo thứ tự mấy phút đầu ngồi thiền chỉ, sau đó là vào thiền quán. Thiền quán là gồm có bốn đối tượng: đầu tiên là quán thân, rồi đến quán cảm xúc, quán tâm, quán ý niệm. Nó là quá máy móc đi, nó cũng giống như việc uống thuốc ấy. Đang bị đau bao tử nên uống thuốc bao tử, chứ lúc đó quý vị uống thuốc bổ cho gan thì cũng tốt thôi, nhưng mà bao tử không được điều trị. Tập trung vào các cái mảng nào mà vướng kẹt vào nó, nỗi khổ niềm đau trở dậy, sự tiến bộ tu của chúng ta không được tăng trưởng, thì chúng ta tập trung vào chủ đề thiền đà để giải quyết nó. Thì bằng cách này đó, chắc chắn là các thiền sinh sẽ có tiến bộ và áp dụng là giải tỏa được cái rắc rối liền. Mời câu hỏi kế tiếp.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy, con thì cũng mới đi được hai khóa tu thiền thôi, mà con có câu hỏi muốn nhờ thầy giải đáp cho con là lúc con ở nhà con tập thiền á, thì có một lần con ngồi thiền thì con ngồi thì cũng con theo dõi hơi thở thôi, nhưng mà ngồi được một lúc thì con cảm giác vẫn biết được hơi thở ra toàn thân, từ trên vai mình xuống cho đến cái bàn mông mình ngồi ấy. Nhưng mà con ngồi được một lúc thì con cảm giác như nửa thân ở trên con là không còn nữa, mà chỉ có mỗi cái bàn mông mình ngồi, nhưng mà hơi thở con thì vẫn ra vào bình thường. Xong rồi con ngồi được một lúc nữa thì con cảm giác chỉ còn hơi thở thôi, mà thân con cứ vậy là cứ nở ra thôi, cứ phồng lên, cứ phồng hoài vậy đó. Mà cảm giác nó không có chỗ dừng nữa thôi, mà cứ vậy phồng to ra. Xong rồi được lúc nữa thì con này không cảm giác được hơi thở ra vào nữa, mà con tự dưng con thấy cái con cứ bay trên không trung vậy đó. Xong rồi cứ bay qua cả ngọn núi rồi rừng cây này nọ vậy đó, mà con không cảm giác được hơi thở nữa. Thì lúc đó con sợ quá thì con thoát ra, con không dám ngồi nữa, tại vì con sợ là con nghĩ là con bị đi lạc thiền á. Thì con xin thầy giải đáp.
Thầy hỏi thêm á, là trước đây có thực tập thiền trường trường sinh học không?
Dạ thưa thầy, con chưa khi nào đi
năng lượng không?
Dạ không thầy ạ, tại vì con chỉ có ở nhà rồi về thực tập. Dạ nó mới bận.
Thực tập của Phật tử trẻ nêu trên á là rơi vào ảo giác do cơ chế tưởng sai. Bản chất của việc theo dõi hơi thở thiền đó là để kết hôn thân và tâm. Thân đang thở với hơi thở đi vào lỗ mũi, vành mũi, thanh quản, dùng ngực, dùng bụng, đan điền, rồi sau đó từ đó đi ra, thì tâm phải đi theo cái dòng hơi thở đó, cảm nhận được sự tiếp xúc của hơi thở đi vào từng bộ phận. Cho nên đó, thầy thường nhắc quý vị hai động từ đó: phình phình phình. Bây giờ khi mình tiếp vô, hít vô 6 giây, mình cảm nhận hơi thở đang đi vào, phình vùng ngực lên, phình vùng bụng lên, phình vùng đan điền. Khi thở ra là thoát đan điền, thoát bụng, thoát ngực. Nhận thức cái ý niệm đó ở trong đầu, thì lúc đó tâm đang có mặt cùng với hơi thở vào, hơi thở ra, và tâm chạm đến từng bộ phận mà hơi thở tiếp xúc. Đó là chánh niệm trong hơi thở. Nếu làm đúng như vậy đó thì tâm không thể đi du lịch chứ chỗ A, có mặt ở chỗ B, đang hít thở vô mà thấy nửa cơ thể này nó bay bổng lên, rồi cái bằng trong này nó nặng xuống thì biết là trật rồi đó, tưởng rồi. Mà tưởng là gì? Là can thiệp sự tưởng tượng chủ quan vào trong tiến trình của hơi thở. Ở đây đang đếm hơi thở mà, đúng không ạ? Đếm hơi thở thì phải nhận được hơi thở, con số lượng hơi thở nhiều đang tăng lên dần, và hơi thở đang ở vị trí nào là đó mới gọi là đếm hơi thở, chánh niệm ở trong hơi thở. Còn mình đang đếm hơi thở mà thấy thân nó bay lên là trật rồi, đó là do tưởng tượng. Những người có thói quen tưởng tượng nhiều khi thực tập thiền đó, không cần thiết phải chọn các đề mục thiền chỉ. Theo kiểu là thay đổi chủ đề thiền từ chủ đề A qua chủ đề B qua chủ đề C, thì bằng cách như thế đó thì cái tâm mà tưởng đó, nó làm cho mình đó gọi là tiếp tục chạy như một thói quen mà trước đây là theo cảnh, bây giờ đó là theo các đề mục thiền. Nó chạy nhiều quá thì không thể tập trung được định. Thì những người bị vọng tưởng đó đó nên nhẩm ở trong đầu, hít vào một hơi thật sâu, thân đâu tâm đó, thở ra hơi thật sâu, tâm đâu tâm đó, thân đâu tâm đó, lấy đó làm tiêu chí để giữ tâm với thân, tâm chung thủy với thân, thân là không tách rời khỏi tâm và tâm đồng hành với thân. Đó là thực tập chánh niệm thiền hơi thở đúng cách. Muốn đạt được thói quen này đó thì mỗi ngày quý vị phải tập thói quen tích cực, đó là chuyện vừa xong khép nó lại, không nhắc lại, không lấy câu chuyện đã qua để kiếm chuyện người thân, giữa vợ và chồng lỡ có một câu gì đó ngày hôm qua không vui với nhau, bữa nay không lấy câu đó ra để kiếm chuyện, để cãi lộn, để bắt bẻ, để hương thua, để lý sự. Thì lúc đó đó chúng ta không vướng kẹt vào tiến trình của sự tưởng. Tưởng nó gắn kết với ký ức, và nó gắn kết với sự suy luận, diễn dịch, tổng hợp. Tưởng nhiều thứ, mỗi người tưởng một kiểu khác nhau. Mà bản chất của thực tập thiền là phải dừng lại tiến trình tưởng. Hay chúng ta nhớ nha, minh sát là nhìn thấy rõ, nhìn thấy rõ sự vật trong chính nó thì không có tưởng nữa. Còn cái gì mình không thấy rõ mình mới tưởng. Bây giờ mình cảm nhận là hơi thở đang đi vào thì làm sao mình thấy cơ thể nó bay bổng lên được? Cơ thể đang ở mặt đất thì nó phải ở mặt đất chứ làm sao bay bổng được? Không gian nào công việc đó, thời gian nào công việc đó, không đều bồng công việc song song cùng một lúc, trong cùng một thời điểm, trong cùng một không gian, thì đó là cách chúng ta dễ đạt được chánh niệm bây giờ và tại đây với hơi thở. Những người chủ trương thiền xuất hồn về bản chất là xa và sai với phương pháp thiền chánh niệm được Đức Phật giảng dạy. Cái đó là vận dụng hoàn toàn cơ chế tưởng. Như cái thân mình đang ngồi, tâm mình cũng cùng tồn tại với sự ngồi. Mà lúc đó quý vị đang tưởng rằng quý vị đang đi du lịch ở một điểm nào đó, thì lúc đó đó chúng ta đang dùng đến cơ chế tưởng, mà tưởng là mắt chánh niệm. thì lập tức quý vị tập trung vào việc đếm hơi thở. Xin nhắc lại: cửa mũi, khoang mũi, thanh quản, ngực, bụng, đan điền là sáu vị trí mà người thực tập đếm hơi thở thiền hay là quán sổ tức phải tập trung. Tập trung vào sáu điểm đó thôi. Với hơi thở ra vào, cứ mỗi một chu kỳ hơi thở bốn thì đếm con số 1, rồi sau đó số 2, số 3, .. cho đến số 15, 16, 17, 18 thì quay trở về con số 1 lại. Thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ không có cảm nhận là thân bay lên hay là thân nặng xuống, thân thế này, thân thế kia nữa. Nó rất là khỏe. Và lúc đó đó, chúng ta cảm thấy an lạc liền. Người đang bị tim đập thình thịch, hồi hộp, lo lắng hoặc là sợ hãi trước đám đông thì chỉ cần hít thở thật là sâu, đếm con số và chú ý đến 6 cái vị trí mà hơi thở sẽ đi qua theo chiều đi vào và chiều đi ra, lập tức nhịp tim được ổn định, não đó được thoải mái, sự lo lắng, căng thẳng, run, sợ hãi đó được lắng dịu liền. Đó là thực tập thiền hơi thở đúng cách. Tức là chúng ta lấy cái kết quả làm thước đo nha. Thế còn mình nói tôi tu thiền lâu lắm rồi mà cứ ngồi xuống là thấy thân nó bay lên, thân bay đỡ, đó là tẩu hỏa nhập ma, là trật ra, phải điều chỉnh lại rồi phải tập trung lại. Thì có nhiều người không có thói quen tập trung đó, thì đang tập trung cái chuyện A cái ra B, Nam Mô A Di Đà Phật, trong đầu nó liên tưởng là Nam Mô A Di Đà Lạt, nó bị trắc quay. Thì bằng cách này đó, thực tập thiền chánh niệm với hơi thở ra vào nó sẽ giúp cho chúng ta đạt được kết quả tốt.
Dạ kính bạch thầy, thầy cho con xin đặt câu hỏi là khi mà thiền tọa thì cái tư thế ngồi thiền là mình để chân xuống hay là mình co chân lên, mình xếp bằng thì sẽ tốt hơn? Và khi ngồi thiền á thì mình nên nhắm mắt lại là tốt hay là mình chỉ khép mắt một phần? Vậy khi khép mắt một phần thôi á thì mình sẽ nhìn vào một điểm, thì khi mở mắt mình có thể nhắm mắt lại hay không, hay là mình vẫn cố giữ lại như vậy ạ?
Đang thực tập thiền đi mà nhắm mắt lại thì xe đụng. Đang thực tập thiền ngồi đó mà mở mắt ra đó thì động niệm, vọng niệm và khó có thể đạt được chánh niệm. Cho nên trong thiền tọa đó thì nên khép mắt 100%. Hoặc đó, nếu ai không có thói quen khép mắt vì mỗi lần làm như thế thì dễ đi vào giấc ngủ đó, tức là rơi vào trạng thái hôn trầm và thiền viên, lúc đó mở khoảng 5% như là tượng của các Phật, tức là nhìn xuống, cứ lấy cái chóp mũi làm cái tiêu điểm ha, thì cái cách mình nhìn của Đức Phật như thế này đó là trên chóp mũi khoảng chừng 2 cm, nhưng mà không phải là nhìn vào cái đó nhé, cứ lấy làm cái tiêu chí thôi, để chi tầm mắt không phải vướng kẹt vào con người màu sắc ở phía trước bạn. Thì lúc đó đó tâm mới bắt đầu phản chiếu vào bên trong được, để tạo ra tiến trình minh sát. Tốt nhất trong lúc ngồi thiền đó thì nên khép mắt 100%, thư giãn tốt lắm. Những người nghiện vi tính, nghiện tin tức, nghiện tivi, nghiện game mà muốn cai nghiện đó thì cứ phải tập nhắm mắt hoài mới cai được. Và sự nhắm mắt sẽ giúp cho chúng ta thư giãn thần kinh mắt. Cho nên ở nơi làm việc đó, tôi khuyên quý vị cứ mỗi một giờ làm việc quý vị khép mắt lại 100%, theo dõi hơi thở với chu kỳ thở 4 thì. Khoảng chừng 2 phút thôi, tức là 8 cái chu kỳ hơi thở 4 thì như thế được 2 phút. Quý vị sẽ thư giãn não, thư giãn mắt, thư giãn lỗ tai. Giờ mở mắt ra đó, quý vị có thể đứng dậy, nhón hai chân lên, thì giơ hai bàn tay từ song song với đầu gối đưa thẳng lên trên phía trên đỉnh đầu. Tiếp xúc hai bàn tay, nếu chỗ đó không có đông người, quý vị có thể đánh chát chát cũng được đó. Hai tay chạm vào nhau, chốt chốt chát chát. Nó là cũng là cái cách để thư giãn. Và thẳng tay lên như thế này chứ không có cong lại, cứ giơ tay thẳng lên đây à, như thế này, làm chừng 15 cái thôi là quý vị sẽ thư giãn hoàn toàn ở vùng cổ, vùng bả vai. Và cái cách này nó còn tốt hơn đó là quý vị gập cổ xuống, ngả cổ ra sau, ngả cổ ra trái, ngả cổ sang phải ha. Cái đó nó làm cho mình phải tốn đến mấy động tác, và nhiều người làm biết ta không làm được, thì chỉ cần đứng lên, nhón chân lên thì hai tay đập giao vào nhau, rồi hạ chân xuống, hai tay thả xuống, nhón chân lên, đập lại hạ xuống, thư giãn liền. Làm dùng 1-2 phút, hãy tiếp tục làm việc tiếp. Về vế đầu của câu hỏi đó là thực tập thiền đó là ngồi như thế nào, thì quan điểm của tôi rất là thoáng. Cốt lõi của việc thực tập thiền không phải là ở chỗ ngồi, như nhiều vị thiền sư hướng dẫn là chú trọng vào cái sự ngồi thôi, mà là việc làm chủ tâm, cảm xúc, pháp và thân thể. Cho nên ngồi thế nào miễn quý vị cảm thấy thoải mái là được. Do đó những người không bị thoái hóa xương lưng, xương cổ, thoát vị đĩa điện, đau nhức xương khớp, viêm đa khớp thì nên ngồi tư thế hoa sen trọn phẳng, tức là lòng bàn chân trái đặt lên trên đùi phải, lòng bàn chân phải đặt lên đùi trái, hoặc là ngồi hoa sen phân nửa, tức là chỉ có hoặc là lòng bàn chân trái đặt trên đùi phải, lòng bàn chân còn lại đó đặt ở bên dưới. Và quý vị có thể ngồi xếp bằng bình thường ấy, cũng được. Đối với những người đau nhức xương khớp thì có thể ngồi trên ghế, không có mất đi một giá trị của việc tu thiền nào hết á. Nhưng mà ta cứ mặc định á là tu thiền phải ngồi, nhưng mà khi chúng ta ngồi khoảng chừng 30 phút trở lên á, trên sàn nhà đó bắt đầu nó mệt mỏi á, đau nhức á, thì cố gắng cho việc ngồi đó nó làm cho chúng ta đối phó với cảm giác tê nhức và khó chịu, và khó giữ được sự chánh niệm trong lúc ngồi thiền. Thì tôi nêu ra 2 tình huống như vậy đó để mỗi người phải tự định liệu sức khỏe của mình. Người có bệnh đó, thì không nên quá chấp vào tư thế ngồi hoa sen trọn phần để đạt được chánh niệm. Còn những người không có bệnh á, thì cũng đừng nên lười đến độ á, không có ghế là không ngồi được. Đưa lý do biện hộ là tôi phải có ghế tôi mới ngồi tu à, thì cái đó cũng là một trở ngại. Khi chọn giải pháp ngồi trên ghế thì hai chân á, phải tiếp xúc được dưới cái sàn nhà, và không nên đánh đồng đưa. Đánh đồng đưa là nó gọi là trạo cử. Trạo cử là dao động của thân. Thì các nhà sư Tây Tạng, quý vị thấy là khi ta ngồi thiền hay là tụng kinh, thậm chí là thuyết pháp, quý vị thấy là lắc động như thế này nè. Quý vị đừng có thắc mắc nha, phải thông cảm thôi. Lý do tại sao? Vì ở Tây Tạng là xứ tuyết, âm mấy chục độ quanh năm, Mà ngồi đó thì bắt đầu năng lượng nó hạ thấp xuống, đi thì năng lượng nó lên. Cho nên nó ngồi khoảng chừng 10 phút là nó lạnh từ ở trong nó lạnh ra. Và do vậy phải lắc như thế này để gì? Nó tạo năng lượng trong nội thân. Và chúng ta phải thông cảm. Còn bây giờ thì có máy nhiệt, máy điều hòa nóng và lạnh, thì mình không phải vất vả như ngày xưa. Truyền thống mấy thế kỷ đó của Tây Tạng đó đã quen nè, quen đến độ là nhiều nhà sư Tây Tạng không cần phải vấn đề tại sao mỗi lần ngồi tụng kinh, ngồi trì thần chú phải lắc toàn thân như thế. Nó không có đặt ra tại sao nữa. Cho nên khi qua Ấn Độ xứ nóng vàng trời thì các nhà sư Tây Tạng khi ngồi xuống vẫn tiếp tục lắc, thì càng lắc nó càng chảy mồ hôi nóng mà. Phải hiểu, không hiểu là làm trật. Thì giao trạo cử đó, đó là dao động thân. Hối hóa đó là dao động tâm. Đó là nuối tiếc, hối là nuối tiếc. Hóa là lỗi lầm, nuối tiếc về cái lỗi lầm nào đó làm cho mình cứ rai rứt hoài, cắn rứt hoài, khó chịu hoài, thì cái đó là dao động tâm. Thì cần phải nỗ lực vượt qua. Nên là khi chọn tư thế ngồi trên ghế thì đừng có để cho hai chân lắc qua lắc lại hay là rung đùi, cơ thể xoay tới xoay lui, lắc tới lắc lui thì như vậy đó là nó là dao động. Dao động nó làm cho tâm nó dễ bị ảnh hưởng theo. Còn những người lớn tuổi đó nên làm một cái ghế phù hợp với sức khỏe của mình, thẳng lưng và cái khoảng cách đó, từ ngay cái đầu gối ha, mặt dưới cho đến cái xương khùng, xương lưng á, nó phải bằng với cái lòng chiều của cái ghế. Cho nên ví dụ như là tôi là người nhỏ con thì tất cả các cái ghế làm sẵn tôi ngồi vô luôn luôn nó dư đến hai tấc mới tiếp giáp được với cái này. Mà nếu tôi ngã lưng ra thế này đó thì xương sườn này sau thời gian nó hư hết rồi. Nếu mình ngồi như thế này nè, cho nên đó dầu ngồi trên ghế tôi vẫn cố gắng là giống như vách tường, thẳng đứng như thế này. Thì như vậy là toàn bộ cái lưng ghế này là vô dụng đối với tôi. Thì tôi nói ví dụ vậy để quý vị thấy đó, nếu quý vị ở nhà có tiện ích đó, thì nên đặt một cái ghế nào nó bằng với cái chiều dài đùi quý vị đó, ngồi thế nào để ở sau cái lưng đó, nó không còn một cái khoảng trống nào hết. Thì ngồi như thế lưng nó thẳng đứng thoải mái dữ lắm. Thì đang lúc ngồi thiền mà ngồi như vậy đó thì quý vị có thể ngồi nhiều tiếng không sao, để tập trung sâu vào định. Thiền thì dễ hơn, định mới là khó. Xả niệm thanh tịnh là buông hết mọi ý niệm, ngồi lâu như vậy đó quý vị sẽ không còn cảm giác đau nhức mỏi khó chịu gì hết đó. Và cao nhất của định đó đó, đó là diệt thọ tưởng định, tức là ngưng hoàn toàn các hoạt động của ý niệm, của nhận thức, của cảm xúc, của tri giác. Như Tổ Bồ Đề Đạt Ma 9 năm ngồi xoay mặt vào vách tường của chùa Thiếu Lâm ở núi Tung Sơn, Trung Hoa. Hoặc là gấu Bắc Cực á, trải qua 6 tháng mùa đông giá lạnh ngủ một giấc dài không thức giấc, không ăn, không uống, không vận động mà không chết. Là cái cấu trúc não của gấu Bắc Cực đó, nó tự động nó được như thế. Còn chúng ta phải tu để được như thế. Thì khó được người đạt được định sâu như vậy. Thì nói như thế để chúng ta hiểu rõ, để cần tập trung thì việc chọn thiền tọa là giải pháp tốt nhất. Để mở trí tuệ đó thì chúng ta không lệ thuộc vào thiền tọa, có thể đứng, đi hoặc là nằm. Dĩ nhiên thiền đứng là tạm thời thôi, chứ mà đứng trong chỗ tao nói mình điên á, hoặc là mình đang đi ra đường cái mình đứng lại mình nói mình tôi thiền đứng không được. Nói chung là thiền trong mọi tư thế, chứ còn thiền tốt nhất vẫn là thiền ngồi, thiền nằm và thiền đi thôi. Còn đứng thời gian là nó giãn dây chằng hết. đau xương sống hết, nhất là đau thận. Thì nói rộng như vậy để chúng ta hiểu rõ trong tình huống nào thì áp dụng tư thế gì để việc tu thiền có kết quả. Chứ còn chấp vào tư thế ngồi và cảm thấy mình tu cao khi một ngày mình ngồi được 4 tiếng để hãnh diện tự hào với bạn đồng tu, cái đó nó không nói lên được cái gì hết á. Có những người có sức chịu đựng tốt, rất là đau nhức mà họ ráng họ ngồi. Thì trong thời gian 3 tháng ráng, 5 tháng ráng không có vấn đề, nhưng mà đến 3 năm ráng nha, tức là 6 năm ráng thì họ bị thần kinh tọa, rồi bị thoái hóa đốt xương, rồi đau thận, thì phỏng có lẽ gì, đang khi tu thiền là để giải phóng các bệnh tật, mà ép cái cơ thể vào cái tư thế ngồi để dẫn đến bệnh tật đó là phản hoàn toàn tác dụng trị liệu đối với thật. Đó là lý do mà quý vị không thể nào tìm thấy trong bất cứ một bài kinh nào của Đức Phật dạy về thiền quy định đó là thiền là phải ngồi, không có, hay là ngồi bao lâu. Còn những lời khuyên của Đức Phật á, thì Đức Phật vẫn khuyên như thế này: này các đệ tử, mỗi người hãy ngồi xuống dưới một gốc cây, đó là cái không gian thoáng mát để tập trung. Thì lúc đó là Đức Phật đang hướng dẫn thiền tọa, thì mà mới nói là ngồi dưới một gốc cây. Còn tự thân Đức Phật sáng sớm khoảng 6 giờ là Đức Phật đi vào làng xã rồi để hành khắc và thuyết pháp. Thì sau khi ăn cơm trưa đó, thì Đức Phật đi thiền hành. Ăn cơm trưa vào lúc 12 giờ, thiền hành nó khoảng 20 phút. Sau đó Đức Phật ngồi xuống dưới một gốc cây, rồi chia sẻ pháp thoại đến 3-4 giờ chiều Đức Phật mới về lại chùa. Mỗi ngày như thế diễn ra suốt 45 năm. Đó là cái tương tác của Đức Phật với xã hội và cộng đồng đó, chúng ta không thể hình dung được đâu. Từ 6 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều, ngoại trừ 3 tháng an cư, tức là 90 ngày tập trung tu ở tại chùa, thì Phật vẫn tiếp xúc, vẫn thuyết giảng quần chúng nghe, nhưng mà ở tại chùa thôi, chứ không đi ra bên ngoài. Còn ngoài 3 tháng an cư tới ngày nào Đức Phật cũng từ 6 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Và bằng cách đó chân lý Phật mới được truyền bá rộng thông qua tương tác với xã hội và cộng đồng. Và Đức Phật vẫn tập trung chính yếu tu ở trong việc đó là thiền đi. Và khi mà có cơ hội tiếp xúc với ai đó, một nhóm nhỏ 5 người, 10 người, 20 người, 30 người đó, thì Đức Phật mới ngồi xuống để thuyết giảng. Thì lúc đó Đức Phật thực tập thiền tọa thế rất là linh hoạt. Có một trung tâm thiền lớn ở Mỹ, tôi vì lý do tế nhị không muốn nêu tên, quy định với tất cả các vị xuất gia đó vào trong đó tu á, là suốt cả một kiếp người không được đặt lưng xuống dưới giường để nằm ngủ ngồi. Thì những người đệ tử chấp thủ vào phương pháp này nói rằng đó, nếu đây là phương pháp có vấn đề thì tại sao thầy của tôi sống đến mấy chục tuổi thọ như thế mà có bệnh tật gì đâu. Nói như vậy là không hiểu gì khoa học, nhất là sức khỏe và y học. Gen di truyền của vị thầy đó quá tốt, sức khỏe của vị thầy đó quá tốt nhờ những kiếp sống quá khứ, cho nên kiếp này suốt một kiếp người không nằm á, mà vẫn không bị liệt bại sụi tai biến mạch máu não, đó là may mắn, chứ không phải là phương pháp đó nó đúng rồi dẫn đến cái kết quả đó. Hai cái đó nó khác nhau ạ. Để đối chiếu với cách mà Đức Phật dạy thì Đức Phật đâu có dạy thế đâu. Đó là khổ hạnh. Và chấp vào cách khổ hạnh ngồi á thì bị liệt vào cái nhóm là giới cấm thủ, bảo thủ vào giới cấm, thì cho rằng phải như thế thì mới có kết quả. Tôi đi rất nhiều quốc gia, bạn bè là các vị tăng sĩ quốc tế đó, thuộc các trường phái Phật giáo, trường phái thiền, thiền Vipassana, thiền công án, hay là tu mật tông, tu tịnh độ, rất nhiều. Và có nhiều vị là thiền sư đấy, tức là vì tôi quen rất là thân, tức là người chuyên về hướng dẫn thiền, họ cũng tâm sự với tôi đó, là vì họ quá cố gắng trong cái tư thế ngồi, vì ở cái trung tâm của họ quy định một ngày phải là ngồi bao nhiêu tiếng, 4 tiếng, 6 tiếng, 8 tiếng, và họ là người hướng dẫn cho nên họ phải làm gương, sau thời gian là hư thận luôn, thận có vấn đề, thần kinh tỏ đau nhất, khó chịu. Đó là tu sai cách, đó là chấp vào tư thế ngồi. Mà đăng khi đó là tu thiền đó, là giải quyết đó, là năm trói buộc tâm. Cho nên đó, kết quả của tu thiền chính yếu vẫn liên hệ đến là thiền tứ niệm xứ là chính. Còn thiền chỉ đó, chứ là để giúp cho chúng ta đạt được định đó, chứ đâu phải là tất cả. Do đó, nếu quý vị có thân thể bị đau nhất thì không nên chấp vào tư thế ngồi lâu là tiến bộ trong tu thiền. Cái đó là sức khỏe tốt, chẳng có tiến bộ gì. May mắn hơn những người khác. Có nhiều người suốt cả một kiếp người chẳng có tập thể dục gì hết, không có bệnh. Thậm chí họ uống rượu mỗi ngày, họ hút thuốc một ngày, cả một gói, hai gói. Mà đang khi những người khác đó, thì kiêng cử đủ thứ mà vẫn bệnh, là do vì cái gen di truyền của họ kém hơn. Đừng có dựa vào cái đó mà nói rằng là tôi đi đọt cơ thể thế này, phá hoại cơ thể thế này mà tôi vẫn khỏe. Cái đó là không đúng, may mắn thôi. Thì tôi nói hơi rộng chút xíu để chúng ta không nên chấp vào tư thế ngồi. Có nhiều người tôi hướng dẫn đó, cứ ngồi đi, chịu đựng, nó đau chỗ nào cứ quán chiếu cảm nhận cái đau đó, thấy rõ nó, sau thời gian bệnh hết. Một khóa tu 7 ngày không có vấn đề, 10 khóa tu 7 ngày không có vấn đề. Và nếu cái việc đó nó diễn ra hàng ngày có vấn đề, liên hệ đến sức khỏe thân. Đang khi đó, như tôi đã nói, người tu thiền trước nhất là có sức khỏe thể chất, tức là nó khỏe cho thân mình, rồi sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm, giác ngộ giải thoát là những cái kết quả cao nhất ha. Mà càng tu do chấp vào cái tư thế ngồi thiền, sau thời gian bị bệnh này bệnh kia nữa là kẹt rồi. Còn biểu tượng tâm linh giác ngộ của Đức Phật á, đó là vẫn là tư thế ngồi hoa sen trọn phần, như là tượng Phật Thích Ca ở vị trí chính giữa tại chánh điện của chùa Giác Ngộ. Điều không có nghĩa là suốt cuộc đời Đức Phật là một ngày Đức Phật ngồi 5 tiếng, 10 tiếng, không có. Đức Phật vẫn đi thiền hành nhiều hơn. Như tôi đã nói đó, sáng sớm 6 giờ là Đức Phật cầm bát đi vào các làng xã, các phố phường để hóa độ nhân sinh. Đến 3 giờ chiều mới về. Tức là sau khi nhận thực phẩm xong đó, là ăn cơm xong rồi thuyết pháp, rồi đối thoại tôn giáo, đối thoại triết học ở trong kinh trường bộ nói lại kỹ lắm. Tôi nói như vậy để chúng ta hiểu rất rõ là Đức Phật rất năng động trong nhập thế, tìm một bậc đạo sư như Đức Phật là hiếm có trên đời lắm. Bây giờ thì các trường phái thiền đó thì chú trọng là thiền ở tại trung tâm của mình thôi, ngưng hết các hoạt động khác, chứ tập trung có một vấn đề tu thiền thôi. Đó là tu theo kiểu thiền pháp môn. Còn Đức Phật á, thì vẫn dạy làm Phật sự, làm thiện sự, rồi sống với cộng đồng, hòa nhập với xã hội, giao tiếp với quần chúng, tương tác á, mọi phương diện. Đó là cách tu và hướng dẫn tu của Đức Phật, khác rất nhiều với những vị chủ trương về chuyên tu thiền. Chứ tu thiền chỉ vào đó là tu thôi, không làm việc gì hết á. Dĩ nhiên là nếu chúng ta có những cái tập trung vào một cái giai đoạn nhất định rất là tốt, để tăng trưởng cái năng lượng an lạc, rồi sau đó rồi chúng ta phải tương tác với gia đình, xã hội và cộng đồng.
Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.